Sáng nay, chính Đức Thánh Cha đã dâng lễ, đã nhận cho, đã giảng lễ. Và bây giờ chúng ta cần nghe cái bài này, phải nhận là cái bài này rất đặc biệt. Năm nào cũng vậy, Ngài cũng giảng bài rất đặc biệt, Ngài không bao giờ giảng trùng nhau hết. Bởi thế năm nào Ngài cũng phải khám phá ra cái gì mới, phụng vụ của lễ cho để Ngài nói. Và mỗi một lần Ngài khám phá ra đó, chúng ta lại mở mang trí óc ra, để chúng ta thấy được là wow, mùa chay nó phong phú lắm. Và đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha cho lễ cho năm 2021. Ngày giờ đây chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay của chúng ta, một hành trình được mở màn bằng những lời của tiên tri Gioeo. Những lời này vạch vẽ đường lối chúng ta cần phải theo đuổi. Chúng ta nghe lời kêu mời xuất phát từ tấm lòng của Thiên Chúa, Đấng van xin chúng ta bằng cánh tay giang ra và bằng ánh mắt mong mỏi chúng ta hãy hết lòng trở về với ta. Hãy trở về với ta. Mùa chay là hành trình trở về cùng Thiên Chúa. Biết bao nhiêu lần bằng hoạt động của chúng ta hay bằng thái độ dửng dưng lãnh đạm, chúng ta đã nói với Ngài rằng: Lạy Chúa, rồi con sẽ đến với Chúa. Xin chờ con một chút. Con không thể đến với Chúa hôm nay được, nhưng ngày mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm một cái gì đó cho người khác nghe. Chúng ta cứ làm như thế, hết lúc này lại tới lúc khác. Thế nhưng vào chính lúc này đây, Thiên Chúa lại đang nói với lòng của chúng ta. Trong cuộc đời này, chúng ta bao giờ cũng làm một cái gì đó và lấy lý để thoái thác đáp ứng. Tuy nhiên, chính vào lúc này đây, anh chị em ơi, chính vào lúc này đây là lúc trở về cùng Thiên Chúa. Ngài phán: Hãy hết lòng trở về cùng ta. Mùa chay là hành trình bao gồm cả cuộc đời chúng ta, toàn con người của chúng ta. Đó là lúc xét lại con đường chúng ta đang đi để thấy nẻo đường dẫn lối về nhà và tái khám phá ra mối liên hệ sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa là đấng hết mọi sự đều phải lụy thuộc. Mùa chay không phải chỉ về những thứ hy sinh nhỏ mọn chúng ta thực hiện, mà còn là về việc nhận thức được hướng chiều con tim chúng ta đang nhắm tới. Đó là cốt lõi của mùa chay. Hãy tự vấn xem cõi lòng của chúng ta đang hướng chiều về đâu. Hãy hỏi xem cuộc hải hành của đời sống chúng ta đang đưa chúng ta về đâu? Về Thiên Chúa hay về chính bản thân chúng ta? Tôi sống để đẹp lòng Chúa hay để được chú ý thôi? Hay để được khen ngợi hay để được ưu tiên? Tâm can của tôi có lung lay, chập chừng lưỡng lự hay chăng? Tôi có hay chăng yêu Chúa một chút và cũng thích thế gian một chút? Hay lòng tôi bám lấy Chúa thôi? Và tôi có hay chăng mãn nguyện với những gì là giả hình của tôi? Hay tôi cố gắng giải thoát tâm can của tôi khỏi những gì là giả tạo và sai lầm đang kéo ghì nó xuống? Cuộc hành trình mùa chay là một cuộc xuất hành. Một cuộc xuất hành từ tình trạng nô lệ đến tình trạng tự do. 40 ngày này tương đương với 40 năm dân Chúa đã lê bước qua sa mạc mà về lại quê hương của họ. Khó khăn biết bao khi phải rời bỏ Ai Cập. Càng khó hơn nữa cho dân Chúa khi tấm lòng của họ phải rời bỏ Ai Cập. Đến độ họ đã mang theo Ai Cập trong lòng hơn là mảnh đất Ai Cập họ lìa bỏ. Trong cuộc hành trình của mình, một khuynh hướng vẫn hằng tồn tại cái thèm thuồng củ hành củ tỏi, cái mong mỏi trở lại, cái nhung nhớ quá khứ, hay cái ngẫu tượng này hoặc ngẫu tượng kia. chúng ta cũng thế thôi. Cuộc hành trình của chúng ta trở về cùng Thiên Chúa đang bị ngăn chặn bởi những gắn bó bệnh hoạn của chúng ta, bị kìm kéo bởi những cạm bẫy lôi cuốn của tội lỗi, bởi thứ an toàn giả tạo của tiền bạc cùng với những hào nhoáng, bởi tâm trạng bất mãn bại liệt của chúng ta. Để bắt đầu cuộc hành trình này, chúng ta cần phải lột trần những thứ ảo ảnh ấy. Thế nhưng, chúng ta có thể tự vấn xem, vậy thì chúng ta tiến hành ra sao đối với cuộc hành trình của chúng ta trở về cùng Thiên Chúa đây? Chúng ta có thể được dẫn dắt bởi những hành trình trở về được lời Chúa cho biết sau đây. Chúng ta có thể nghĩ đến người con hoang đàng và nhận thấy rằng, đối với cả chúng ta nữa, đây là thời gian trở về cùng Chúa Cha. Như người con ấy, chúng ta cũng đã quên mất cái hương thơm của gia đình chúng ta rồi. Chúng ta đã phung phá đi mất gia sản quý báu của chúng ta nơi những thứ đê tiện. Cuối cùng là trắng tay và cay đắng cõi lòng. Chúng ta đã ngã xuống như những đứa bé cứ ngã mãi. Những đứa bé tập tễnh bước đi nhưng vẫn không khỏi ngã xuống. Hết lúc này đến lúc khác, cần được người cha của mình bế lên. Chính ơn tha thứ của Chúa Cha đã luôn nâng chúng ta đứng lên. Ơn tha thứ của Thiên Chúa, việc xưng thú, là bước đầu tiên trong cuộc hành trình trở về của chúng ta. Đề cập đến việc xưng thú, tôi xin các vị giải tội. Hãy tỏ ra những người cha bằng cách ấp ủ hơn là đòn vọt. Thế rồi, chúng ta cần trở về với Chúa Giêsu như người phong củi. Một con người khi được chữa lành đã trở lại tạ ơn người. Dù cả 10 người đã được chữa lành, nhưng chỉ có một mình anh ta mới là người duy nhất được cứu mà thôi. Vì anh ta đã trở lại với Chúa Giêsu. Và bây giờ Chúa Giêsu mới nói, đức tin của con đã chữa con. Tất cả chúng ta đều có những yếu bệnh thiêng liêng mà tự mình chúng ta không thể chữa lành cho mình được. Tất cả chúng ta đều có những tính mê nết xấu nặng nề, đến độ chúng ta không thể nào tự mình trừ diệt nổi nó. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi làm chúng ta liệt bại, không thể nào tự mình thắng vượt nổi. Chúng ta cần bắt chước người phong củi ấy. Con người đã trở lại cùng Chúa Giêsu sấp mình dưới chân của người. Chúng ta cần Chúa Giêsu chữa lành. Chúng ta cần dâng các thương tích của chúng ta cho người mà thân thưa với người rằng, lạy Chúa Giêsu, con đang ở trước nhan Chúa đây, với tội lỗi của con, với những nỗi sầu khổ của con, Chúa là vị lương y, Chúa có thể giải thoát con, xin Chúa hãy chữa lành trái tim của con. Một lần nữa, lời Chúa xin chúng ta hãy trở về cùng Chúa Cha, trở về với Chúa Giêsu. Lời Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy trở về cùng Chúa Thánh Thần nữa. Cho ở trên đầu chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là cát bụi và chúng ta sẽ trở về với bụi cát. Tuy nhiên, trên cát bụi chúng ta này, Thiên Chúa đã thổi thần linh sự sống của Ngài. Bởi thế, chúng ta không còn sống cuộc đời chạy theo cát bụi của mình nữa, chạy theo những gì nay còn, mai mất. Chúng ta hãy trở về với vị thần linh này, đấng ban sự sống. Chúng ta hãy trở về với lửa, làm cát bụi chúng ta phục sinh. Với lửa dạy chúng ta yêu thương. Chúng ta sẽ luôn chỉ là cát bụi. Thế nhưng, như một bài thánh ca đã hát lên rằng, cát bụi biết yêu thương. Một lần nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cùng thánh linh và hãy tái nhận thức được thứ lửa ngợi khen chúc tụng này, thứ lửa thiêu đốt các loại tro tàn than van và thoái lui. Anh chị em ơi, cuộc hành trình trở về cùng Thiên Chúa của chúng ta trở thành khả dĩ chỉ vì Ngài đã hành trình đến với chúng ta trước. Bằng không, không thể xảy ra cuộc hành trình trở về cùng Ngài của chúng ta đâu. Trước khi chúng ta đến cùng Ngài, thì Ngài đã xuống với chúng ta rồi. Ngài đi trước chúng ta, Ngài đã xuống gặp chúng ta. Vì chúng ta, Ngài đã hạ mình xuống còn hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng nữa. Ngài đã trở thành tội lỗi, Ngài đã trở thành sự chết. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta như thế. Vì chúng ta, Thiên Chúa đã biến người thành tội lỗi, không ruồng bỏ chúng ta mà là hỗ trợ chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta, mà Ngài đã ôm lấy tội lỗi của chúng ta cùng với sự chết của chúng ta. Ngài đã đụng tới tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chạm tới sự chết của chúng ta. Bởi thế, cuộc hành trình của chúng ta là ở chỗ để Ngài cầm tay dẫn dắt chúng ta. Người cha kêu gọi chúng ta trở về, cũng chính là người cha đã bỏ nhà đi tìm kiếm chúng ta. Vị Chúa chữa lành chúng ta cũng là đấng chấp nhận khổ đau trên thập tự giá. Vị thần linh giúp chúng ta có thể thay đổi cuộc sống cũng là vị nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt thở hơi lên cát bụi chúng ta. Vậy thì, đây là lời van xin của vị tông đồ này. Anh em hãy hòa giải với Thiên Chúa. Hãy hòa giải. Cuộc hành trình này không do bởi sức lực của chúng ta. Không ai có thể tự mình hòa giải với Thiên Chúa. Việc hoán cải chân thành được tỏ hiện nơi các việc làm cùng với những việc thực hành khác chỉ có thể khả dĩ khi nó được bắt đầu trước tiên với tác động của Thiên Chúa. Cái khiến chúng ta có thể trở về cùng Ngài không phải là khả năng của chúng ta hay công lên của chúng ta, mà là do việc Ngài ban ân sủng cho chúng ta. Ân sủng là những gì cứu độ chúng ta. Cứu độ hoàn toàn là ân sủng, hoàn toàn là nhưng không. Chúa Giêsu đã rõ ràng nói đến điều này trong phúc âm. Cái làm cho chúng ta nên công chính không phải là thứ chính trực chúng ta tỏ ra cho người khác thấy, mà là mối liên hệ chân tình của chúng ta với Chúa Cha. Khởi điểm của việc trở về cùng Thiên Chúa đó là việc nhận biết nhu cầu chúng ta cần đến Ngài cùng với lòng thương xót của Ngài, cần đến ân sủng của Ngài. Đó là con đường chính thức, con đường khiêm tốn. Tôi có cảm thấy thiếu thốn hay chăng? Hoặc tôi cảm thấy mình tự mãn rồi vậy? Hôm nay, chúng ta cúi đầu để nhận lấy cho. Vào cuối mùa chay, chúng ta sẽ cúi sâu hơn nữa để rửa chân cho anh chị em của chúng ta. Mùa chay là một thứ giáng hạ xuống cả về nội tâm lẫn với người khác. Đó là việc hiện thực một ơn cứu độ không thăng hoa trong vinh quang, mà là hạ giáng trong yêu thương. Nghĩa là về việc trở nên nhỏ mọn vậy. Để chúng ta khỏi xa lạc với cuộc hành trình của mình, chúng ta hãy đứng trước thập tự giá của Chúa Giêsu, một ngai tòa nín lặng của Thiên Chúa. Hằng ngày, chúng ta hãy chiêm ngắm các thương tích của người, những thương tích đã được người mang về trời, để hằng ngày người tỏ cho Chúa Cha thấy khi người chuyển cầu cho chúng ta. Hằng ngày chúng ta hãy chiêm ngắm những thương tích ấy. Nơi những thương tích này, chúng ta nhận ra cái trống không của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta, các vết thương của chúng ta, cùng với tất cả nỗi đớn đau chúng ta đã nghiệm thấy. Tuy nhiên, cả ở đó nữa, chúng ta rõ ràng thấy rằng Thiên Chúa không chỉ tay vào bất cứ một ai. Trái lại, Ngài đã giang tay ra ôm lấy chúng ta. Người đã phải chịu các thương tích của người vì chúng ta, và người đã chữa lành chúng ta bằng các thương tích ấy. Bằng việc hôn các thương tích này, chúng ta sẽ nhận ra rằng, ở đó, ở nơi các thương tích đau đớn nhất của cuộc đời, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta bằng lòng thương xót vô biên. Vì ở đó, ở nơi chúng ta dễ bị tổn thương nhất đó, nơi chúng ta cảm thấy hổ thẹn nhất đó, thì Ngài lại đến để gặp gỡ chúng ta. Vì đã đến gặp gỡ chúng ta, giờ đây người mời gọi chúng ta hãy trở về với người để tái nhận thức được niềm vui được yêu thương.
Tôi xin Ngài thứ lỗi cho con, khấn van Ngài ghé mắt thương con. Biết bao lần con đã đi qua, biết bao lần vui trốn phương xa. tâm bình an, cất tiếng hát kính chúc Chúa Cha, kính Chúa Con thánh thần xứng đáng.
Tuyệt vời các anh các chị ơi, các anh các chị có thấy tuyệt vời không? Có thấy cảm động không? Có thấy cái ý nghĩa sâu xa của mùa chay không? Chúa Giêsu hàng năm đã dạy cho chúng ta qua vị đại diện của người là Đức Thánh Cha, nhất là Đức Thánh Cha Francisco mà em vẫn gọi là Giáo Hoàng Thương Xót. Ngài có nhiều cái tư tưởng rất là đặc biệt các anh các chị ạ. Và các anh chị đã từng nghe em đọc những cái bài huấn từ của Ngài, giáo lý của Ngài, bài giảng của Ngài. Và hôm nay là một trong những bài giảng điển hình cho chúng ta thấy được Ngài đi sâu vô mùa chay. Ngài nói với chúng ta những cái điều đây, em xin tóm lại. Trước hết là Ngài đặt vấn đề cốt lõi của mùa chay nó ở chỗ nào. Cốt lõi mùa chay đó là ở chỗ chúng ta ý thức được con tim của chúng ta, con người của chúng ta đang đi đâu đây. Bởi vì khi chúng ta lạc đó, chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu, chúng ta mới có thể về được, phải không? Chứ chúng ta gọi điện thoại cho người khác mà họ hỏi vậy thì đang ở đâu vậy, chúng ta bảo chẳng biết ở đâu nữa, thì làm sao họ chỉ chúng ta về được, có phải không? Nếu mùa chay là hành trình hoán cải trở về với Chúa thì chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu đã, thì chúng ta mới có thể trở về được. Còn nếu chúng ta không biết ở đâu, chúng ta không trở về được. Do đó nên cái đầu tiên Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mà Đức Thánh Cha nói đó là cốt lõi của mùa chay ở chỗ nào? Ở chỗ hãy tự vấn xem cõi lòng của chúng ta đang hướng chiều về đâu. Hãy hỏi xem cuộc hải hành của đời sống chúng ta đang đưa chúng ta về đâu, về Thiên Chúa hay về chính bản thân chúng ta. Đấy, chúng ta hãy xét lại coi lòng chúng ta bây giờ đang ở đâu. Đang ở với Chúa, chỉ có Chúa trên hết thôi. Tôi không hề biết đến nam nhân như Đức Mẹ, hay là chúng ta còn ngoại tình đủ mọi thứ. Chúng ta hãy xét lại. Và bây giờ cuộc hải hành của đời sống chúng ta, có nghĩa là đời sống chúng ta đang đưa chúng ta đi về đâu đây. Mà đời sống chúng ta đưa chúng ta đi đó chính là con tim của chúng ta, nó lèo lái chúng ta thôi. Con tim nó lèo lái đi đâu, cuộc đời chúng ta đi đó. Của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó, là như vậy. Chúng ta yêu thế gian thì chúng ta không thể yêu Chúa được. Chúa đã nói dứt khoát, không thể làm tôi hai chủ. Bởi vì một là chấp nhận Chúa thì bỏ thế gian, bỏ tiền của. Còn nếu chúng ta còn ham tiền của, không thể nào chúng ta tôn thờ Chúa đích thực như Chúa muốn đâu, như Chúa xứng đáng đâu. Chúng ta coi Chúa với tiền của ngang hàng nhau. Vì thế nên ở trong này Đức Thánh Cha đặt ra là tôi có yêu Chúa một chút và cũng thích thế gian một chút không? Chúng ta không thể nào mà lang thang như vậy được. Chúng ta không thể nào mà chập chững như vậy được. Không thể. Chúng ta không thể hài lòng như vậy được. Bởi thế nên bây giờ cái quan trọng nhất trong mùa chay đó là chúng ta phải xét lại lòng chúng ta đang ở đâu, cuộc đời chúng ta đi về đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ. Tư tưởng đó tuyệt vời đấy các anh chị. Thứ hai nữa, mùa chay là một cuộc xuất hành. Đức Thánh Cha ví giống hệt như là dân Do Thái xuất hành vậy. Là một cuộc xuất hành. Một cuộc xuất hành từ tình trạng nô lệ đến tình trạng tự do. Và khi chúng ta xét lại, giống như là Đức Thánh Cha vừa mới gợi ý chúng ta trên đây, đó là chúng ta xem con tim chúng ta đang ở đâu, cuộc đời chúng ta đi về đâu, thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta đang nô lệ. Chúng ta đang sống trong nô lệ. Chúng ta đang chiều theo những cái đường rộng, đang chiều theo thế gian, đang thích tìm thỏa mãn, không thích chịu đau khổ, trốn tránh đau khổ. Do đó nên chúng ta đang bị ma quỷ nó chi phối, và chúng ta đang sống trong tình trạng nô lệ. Bởi thế nên mùa chay là một cuộc xuất hành, đi từ tình trạng nô lệ sang tình trạng tự do. Giống hệt như người Do Thái ra khỏi đất nước Ai Cập vậy. Nhưng mà cuộc ra khỏi đất nước Ai Cập cũng rất là gay go các anh chị ơi, chứ không phải dễ dàng đâu nhé. Đây, nghe Đức Thánh Cha diễn tả đây. Khó khăn biết bao khi phải rời bỏ Ai Cập. Chúng ta thấy khó khăn biết bao không? Có không? Có thật đấy chứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Pharaoh đâu có cho đi đâu. Phải 10 cái hình phạt thì lúc bây giờ Pharaoh mới cho đi. Và khi đã ra khỏi rồi mà vẫn bị đuổi theo để mà bắt trở về. Do đó nên khó khăn biết bao khi phải rời Ai Cập. thật sự là khó. Cái đấy là bề ngoài thôi các anh chị ạ, bề ngoài thôi. Chứ còn bề trong thì có gì? Đây, Đức Thánh Cha nói là càng khó hơn nữa cho dân Chúa khi tấm lòng của họ phải rời bỏ Ai Cập, có nghĩa là họ quyến luyến Ai Cập. Đến độ họ đã mang theo Ai Cập trong lòng hơn là mảnh đất Ai Cập họ lìa bỏ. Họ lìa bỏ đất Ai Cập đấy, nhưng mà lòng họ vẫn ở với Ai Cập. Và họ còn ấp ủ Ai Cập trên đường đi về đất hứa. Chúng ta có thể cảm thấy như vậy không? Và thực tế cũng cho thấy như vậy các anh các chị ạ. Thực tế cũng cho thấy như vậy. Thế nên Đức Thánh Cha nói thêm là trong cuộc hành trình của mình, một khuynh hướng vẫn hằng tồn tại, cái thèm thuồng củ hành củ tỏi. Chúng ta thấy không? Rõ ràng dân Do Thái muốn trở về lại Ai Cập bởi vì thèm củ hành củ tỏi, chứ không có cần đất hứa gì hết á. Đất hứa cũng không có bằng, chảy sữa và mật cũng không bằng củ hành củ tỏi nước Ai Cập. Họ mong mỏi trở lại cái nhung nhớ quá khứ. Đấy, Đức Thánh Cha nói rõ. Mà thật sự cuộc đời Kitô hữu chúng ta rõ ràng là một cuộc xuất hành. Khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được giải thoát cho khỏi tội lỗi và sự chết, bắt đầu đi vào đất hứa đấy. Thực tế thì được vào rồi đấy, bởi vì chúng ta được cứu độ rồi. Chẳng những đất hứa mà thôi, còn thiên đàng nữa chứ đừng có nói. Đấy là đối với Chúa. Nhưng mà còn đối với chúng ta, chúng ta vẫn phải trung thành đến cùng mới được rồi. Giá mà chúng ta rửa tội xong, chúng ta chết ngay thì được lên thiên đàng ngay. Đấy, vì thế mới gọi là chúng ta đã được vào đất hứa ngay sau khi rửa tội rồi. Vì Chúa ban cho chúng ta ơn cứu độ. Nhưng mà đối với chúng ta, khi còn sống là chúng ta còn phải xuất hành. Tại sao vậy? Tại vì khi được rửa tội thì chúng ta được tha tội nguyên tổ. Nhưng mà nơi chính mỗi người chúng ta còn cái gì? Đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đủ mọi thứ hết. Do đó nên chúng ta thấy không? Chúng ta vẫn bị đam mê dục dục, tính mê nết xấu nó chi phối. Chúng ta vẫn thèm thuồng củ hành củ tỏi, đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Vẫn thèm những cái trần gian này. Mà đối với thiên đàng nó chẳng là cái gì ấy. Nó chỉ là một tí tẹo tẹo teo, nó đáng khinh vô cùng. Mà chúng ta vẫn thèm những cái đó. Chúng ta thà mất ơn thánh sủng còn hơn một người nào đó mà không phải chồng hay vợ của mình. Chúng ta còn thèm thuồng củ hành củ tỏi là như vậy. Rõ ràng chúng ta xuất hành đó, đúng là cuộc xuất hành. Và chúng ta tiến về cái đất hứa chảy sữa và mật, tự do và sự sống đấy. Vậy mà chúng ta vẫn không cần. Chúng ta chỉ cần đời này thôi. Đức Thánh Cha so sánh tuyệt vời. Cái chỗ này rất là hay. Bởi vì Đức Thánh Cha nói là 40 ngày này tương đương với 40 năm của dân Chúa đã lê bước qua sa mạc mà về quê hương của họ. Thật sự là thấm thía. Cái bài giảng của Đức Thánh Cha quá sức là hay, là thấm thía. Đấy, và Đức Thánh Cha nói cái gì? Cuộc hành trình của chúng ta trở về cùng Thiên Chúa đang bị ngăn chặn bởi những gắn bó bệnh hoạn của chúng ta, bị kìm kéo bởi những cạm bẫy lôi cuốn của tội lỗi, bởi thứ an toàn giả tạo của tiền bạc cùng với những hào nhoáng của nó, bởi tâm trạng bất mãn bại liệt của chúng ta. Quá đúng đi. Thật sự là quá đúng. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha đi đến một cái tư tưởng khác cũng hay lắm các anh chị ạ. Là Đức Thánh Cha nói trở về với Thiên Chúa đây, trở về với ba ngôi Thiên Chúa. Trước hết trở về với Chúa Cha, sau đó trở về với Chúa Giêsu, và cuối cùng trở về với Chúa Thánh Thần. Lần đầu tiên chúng ta được nghe cái này phải không? Cứ nghe chung chung là trở về với Chúa thôi. Nhưng mà không. Hôm nay Đức Thánh Cha phân tách rõ ràng cho chúng ta thấy. Trở về với Chúa Cha giống như là người con hoang đàng. Còn trở về với Chúa Giêsu thì giống như người phong cùi. Rồi trở về với Chúa Thần mới là cái lạ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta là bụi đất. Chúa dựng nên con người bởi bùn đất rồi. Thì Chúa làm gì? Chúa thở hơi vô để Chúa đó trở thành người sống. Thì đây hôm nay chúng ta lãnh nhận cho trên đầu để nhắc nhở chúng ta là cát bụi. Nhưng cát bụi đó, thân xác của chúng ta đó đã có Chúa Thánh Thần ngự trị. Và chúng ta thấy không? Nhiều lần Thánh Thần tác động chúng ta qua cái loa lương tâm của chúng ta để nhắc nhở chúng ta làm lành lánh dữ. Nhưng chúng ta có theo không? đâu có theo đâu. Chúng ta yêu tối tăm hơn ánh sáng là như vậy. Bởi thế nên bây giờ trở về, không phải chỉ trở về với tình yêu của Thiên Chúa là Chúa Cha, với ơn cứu độ của Chúa Giêsu, mà còn trở về với chính đấng đang ngự trong chúng ta là Chúa Thánh Thần, là đấng đang dẫn dắt chúng ta trở về với Cha, trở về với Con. Đấy, hay không? Trời ơi, cái chỗ này đúng là trở về với ba ngôi Thiên Chúa rất là hay. Nhưng chưa hết các anh chị. Đấy, Đức Thánh Cha cứ dẫn chúng ta đi hết từ cái mới lạ này đến cái mới lạ khác. Và cái điểm tới đây là Đức Thánh Cha nói cái gì? Cuộc hành trình trở về cùng Thiên Chúa của chúng ta trở thành khả di, có nghĩa là có thể thực hiện được, chỉ vì Ngài đã hành trình đến với chúng ta trước. Thật sự là như vậy các anh chị thấy không? Trước khi chúng ta trở về với Chúa thì Chúa đã đến với chúng ta rồi. Nếu Chúa không tới với chúng ta không thể nào trở về với Chúa được đâu. Chúa biết chúng ta không thể nào tự lên thiên đàng được, thì bây giờ Chúa xuống để đưa chúng ta lên. Và cái thực tế là chúng ta không thể nào với trí khôn này có thể hiểu biết Chúa là ai để được cứu rỗi. Bởi vì sự sống đời đời ở đây là nhận biết. Mà bây giờ chúng ta không nhận biết Chúa làm sao được sự sống đời đời. Vậy bây giờ nếu chúng ta không nhận biết Chúa mà Chúa không tỏ mình ra, chúng ta chẳng bao giờ được rỗi. Bởi thế nên Chúa phải tỏ mình ra, có nghĩa là Chúa tới với chúng ta để tỏ cho chúng ta biết Chúa là ai. Và thậm chí Chúa còn tỏ ra chúng ta biết đến độ Chúa đã trở thành tội lỗi, Chúa đã trở thành sự chết của chúng ta. Tất cả những gì xấu xa nhất của chúng ta, khốn nạn nhất của chúng ta, thì Chúa chấp nhận hết. Chấp nhận hết như là của Chúa vậy, để Chúa đền thay cho chúng ta, để cho chúng ta được cứu. Đó là tất cả những cái gì mà con người phạm tội hay là cái vạ con người phải chịu, Chúa Giêsu đã chịu hết rồi. Kể cả Covid-19 bây giờ Chúa đã chịu hết rồi, đền hết rồi. Và kể cả những người chưa sinh ra mà thì Chúa đã đền tội cho họ rồi. Từ đây tới tận thế còn nhiều người chưa sinh ra lắm, họ chắc chắn sẽ phạm tội thôi, nhưng mà Chúa đã đền hết cho họ rồi đấy. Trước khi họ sinh ra họ đã được cứu độ rồi. Vậy thì phần của họ cũng như phần của chúng ta, chúng ta chỉ việc là chấp nhận cái ơn cứu độ đó thôi, là được rỗi thôi, bằng cái lòng tin của chúng ta. Giêsu ơi, con tin nơi Chúa, thế là được cứu độ. Có thế thôi. Chúa đã đi trước, chúng ta cứ việc theo Chúa thôi. Có nghĩa là chúng ta tin vào Chúa. Và cái câu mà Đức Thánh Cha nói rất là cảm động ở trong cái phần mà Ngài đã hành trình đến với chúng ta trước đây này. Người Cha kêu gọi chúng ta trở về nhà cũng chính là người Cha đã bỏ nhà đi tìm kiếm chúng ta. Có đúng không? Thật sự là như vậy. Vị Chúa chữa lành chúng ta cũng là đấng chấp nhận khổ đau trên thập tự giá. Đó là Chúa Giêsu đấy. Vị Thần Linh giúp chúng ta có thể thay đổi cuộc sống cũng là vị nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt thở hơi lên cát bụi chúng ta. Em đã đặt vấn đề có lần các anh chị còn nhớ đấy, là tại sao người Cha thương con mình như vậy mà đứa con hoang đàng bỏ đi lại không đi tìm nó? Tại sao không đi tìm nó mà cứ ở nhà ngóng ngóng nó về? Nhỡ nó không về thì sao? Thì tại vì Ngài đã đi tìm rồi. Ở chỗ nào? Ở chỗ qua con của Ngài là Chúa Giêsu đó, là người chủ chiên nhân lành đó, đi tìm con chiên lạc đó. Thấy không? Đúng, Đức Thánh Cha nói quá đúng. Người Cha kêu gọi chúng ta trở về nhà cũng chính là người Cha đã bỏ nhà đi tìm kiếm chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ phần chúng ta là phải trở về thôi, chứ Chúa không đi tìm nữa. Chúng ta trở về bằng cách gì? Hòa giải. Và đó cũng là lý do ngay sau cái đoạn đó thì Đức Thánh Cha nói đến hòa giải. Anh em hãy hòa giải với Thiên Chúa. Hãy hòa giải. Cuộc hành trình này không do sức lực của chúng ta, mà là do cái gì? Do ơn của Chúa thôi. Nếu không có ơn của Chúa, chúng ta không thể nào mà có thể trở về với Chúa được. Bởi thế nên ơn của Chúa có thể tỏ ra ở cái chỗ mà chúng ta không ngờ. Không phải chỉ có đánh động chúng ta thôi, nhưng mà đôi khi bằng những đau khổ của chúng ta. Chính cái đau khổ là ơn Chúa đấy các anh các chị ạ. Chúa đánh động chúng ta. Đôi khi Chúa làm cho chúng ta thất bại, thất tình, là Chúa làm ơn cho chúng ta đấy. Chúng ta đau khổ đấy, nhưng mà chính những cái đó là những cái đánh động chúng ta đấy, làm cho chúng ta thấy là ồ, đời giả dối, chỉ có Chúa mới yêu con nhất thôi. Đấy, đứa con hoang đàng nó trở về không phải vì, mà là ở trong trường hợp nó không còn gì nữa. Nó nghĩ lại. Đấy, Chúa để cho nó khổ để nhờ đó, nhân cơ hội đó nó nghĩ lại. Chứ còn cái lý do để nó trở về, đó là cái thân phận của nó. Đấy, nó nghĩ đến là mình là con, tại sao mình lại ở đây, trong khi ở nhà những người đầy tớ của cha mình lại được sung sướng như vậy. Do đó nó nghĩ lại thân phận là con, thì nó phải sống xứng đáng với cha của nó để nó trở về. Và cha của nó rất là thương nó, do đó nên nó tin và nó trở về. Đấy, chúng ta thấy không? Nhờ Chúa hết. Chúa đi trước chúng ta, Chúa đánh động chúng ta, Chúa đến tìm chúng ta trước. Và bây giờ khi chúng ta trở về cũng vậy, cũng nhờ Chúa đánh động chúng ta để chúng ta trở về, dù đó là đau khổ. Khi chúng ta trở về đó, không phải chỉ trở về với Chúa thôi các anh chị, trở về với anh chị em chúng ta nữa. Đây, chúng ta nghe cái đoạn cuối cùng. Hôm nay chúng ta cúi đầu để nhận lấy trò. Vào cuối mùa chay, chúng ta sẽ cúi sâu hơn nữa để rửa chân cho anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta trở về với Chúa thật sự, khi chúng ta biết phục vụ anh chị em chúng ta, chúng ta biết hạ mình xuống giống như Chúa hạ mình xuống để phục vụ chúng ta vậy, thì đó với chứng tỏ chúng ta thật sự trở về với Chúa. Còn nếu chúng ta trở về với Chúa mà chúng ta vẫn khinh thường anh em, không chịu rửa chân cho anh em, không chịu hạ mình xuống trước mặt anh em, không chịu tha thứ cho anh em, không chịu phục vụ anh em, có anh em hơn mình, chúng ta chưa thực sự trở về với Chúa đâu các anh các chị ạ. Chưa thực sự đâu. Và cuối cùng Chúa phán xét chúng ta cái gì? Phục vụ anh em thôi, yêu thương anh em thôi. Do đó nên các anh các chị ơi, những cái câu cuối cùng của cái bài giảng của Thiên Cha rất là hay. Mùa chay là một thứ giáng hạ xuống cả về nội tâm lẫn với người khác. Có nghĩa là tự mình phải trở nên nhỏ bé, phải chấp nhận ơn cứu độ của Chúa, phải tin vào Chúa, đó là nhỏ bé. Nhỏ bé chính là tin vào Chúa, để Chúa muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cũng phải nhỏ bé với người khác nữa, tha thứ cho họ, coi họ hơn mình, phục vụ họ. Đó là việc hiện thực ơn cứu độ, không thăng hoa trong vinh quang mà là hạ giáng trong yêu thương. Hay không? Cái câu này tuyệt vời. Nghĩa là trở về sống như bé nhỏ. Và Đức Thánh Cha cho chúng ta một phương thế, đó là cái gì? Khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta lớn lên, để chúng ta khỏi xa lạc với cuộc hành trình của mình, chúng ta hãy đứng trước thập giá Chúa Kitô, một ngai tòa nín lặng của Thiên Chúa. Hằng ngày chúng ta hãy chiêm ngắm các thương tích của người, những thương tích đã được người mang về trời để tỏ cho cha thấy khi chuyển cầu cho chúng ta. Hằng ngày chúng ta hãy chiêm ngắm những thương tích ấy. Nơi những thương tích của Chúa, chúng ta nhận ra cái trống rỗng của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta, các vết thương của chúng ta, cùng với tất cả nỗi đớn đau chúng ta đã nghiệm thấy. Tuy nhiên cả ở đó nữa, Thiên Chúa không chỉ tay vào bất cứ một ai. Trái lại, Ngài đã giang tay ra ôm lấy chúng ta. Người đã chịu tất cả các thương tích của người vì chúng ta. Và Người đã chữa lành chúng ta bằng các thương tích ấy. Đấy, chúng ta hãy bắt chước Chúa. Hãy nhìn lên thập giá để biết rằng Chúa chấp nhận chúng ta thế nào, chúng ta hãy chấp nhận người khác như vậy. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói, bằng việc hôn các thương tích này, chúng ta sẽ nhận ra rằng ở đó, ở các nơi thương tích đau đớn nhất của cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta bằng lòng thương xót vô biên. Đúng thế, cái người con hoang đàng đó, khi không còn gì nữa, rất là đau khổ, khổ nạn, thì là lúc Chúa đang chờ để anh ta trở về. Và anh ta phải đứng lên trở về thì mới gặp được Chúa. Còn nếu mà đau khổ như vậy mà không trở về thì có nghĩa là đi luôn. Có nghĩa là không tin vào lòng thương xót Chúa là đi luôn đấy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, vì ở đó, ở những cái đau khổ của chúng ta đó đó, thì Ngài lại đến để gặp gỡ chúng ta. Bởi vì sao? Ngài đã chấp nhận tất cả tội lỗi chúng ta rồi, tất cả những cái sự chết của chúng ta, của đau khổ của chúng ta rồi, là những gì mà chúng ta cảm thấy hổ thẹn, là những gì chúng ta cảm thấy tổn thương đấy, thì Chúa lại dùng cái đó để gặp chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta muốn trở về với Chúa thì chúng ta cũng phải lợi dụng những cái đó, phải qua những cái đó để gặp Chúa. Và tất cả những cái đó ở nơi thập giá Chúa Kitô. Và cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận, vì đã đến gặp gỡ chúng ta nơi thập giá, nơi những người anh em thì hẹn mọn rồi, thì giờ đây người mời gọi chúng ta hãy trở về với người để tái nhận thức được là chúng ta được yêu thương. Đấy, có vậy thôi các anh các chị ơi. Hãy ý thức được mình được yêu thương. Do đó nên bây giờ chúng ta hãy đáp lại tình yêu đó. Và đó là cuộc hành trình trở về với Chúa. Chúa yêu chúng ta trước, bây giờ chúng ta đáp lại là chúng ta trở về với Chúa đấy. Chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta trở về với Chúa đấy. Có phải không ạ? Amen. Tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã dạy cho chúng con một bài giảng quá hay về mùa chay này, để chúng con suy gẫm mà để chúng con thực hành. Nhờ đó chúng con gặp được Chúa, nhờ đó chúng con được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô phục sinh tràn đầy sự sống và sự sống viên mãn hơn. Amen.
Chúa ơi đừng chấp lỗi chi con, Chúa ơi đừng than trách chi con, đến bên Ngài xin lỗi ăn năn, quyết trở về nghe Chúa khuyên răn. Đón con về bên Chúa Chúa Cha, kính Chúa Con thánh thần dường.